Giờ thứ 9.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút thứ Bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 xuất hiện tại khu công nghiệp Vân Trung, khu công nghiệp Quang Châu, cụm công nghiệp Song Khê Nội Hoàng buộc các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Ngay sau khi dịch được kiểm soát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch, khôi phục sản xuất. Các doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất như thế nào? Mục Nhịp sống hôm nay sẽ đề cập nội dung này.
Thông tin về quyền lợi của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong mục Câu chuyện chính sách.
Cuối chương trình, quà tặng giờ thứ 9 sẽ gửi tới quý vị và các bạn tiểu phẩm Cơn lũ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Quý vị thân mến, vừa qua, các doanh nghiệp tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh. Doanh nghiệp dừng hoạt động, tổn thất nặng nề về kinh tế, gần 70.000 công nhân phải tạm thời nghỉ việc, ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống. Ngay sau khi dịch được kiểm soát, các doanh nghiệp đã bằng nhiều giải pháp để khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với khó khăn trong vấn đề thiếu hụt công nhân do sự biến động quá lớn bởi lượng công nhân trở về các tỉnh chưa quay lại. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Chị Trịnh Thị Lý, công nhân công ty May Hà Bắc, sau khi dịch COVID-19 bùng phát phải tạm nghỉ việc phòng chống dịch. Do từ Thanh Hóa đến Bắc Giang làm việc nên chị phải thuê nhà ở trọ cùng với người em họ của mình. Gần 2 tháng không được đi làm, sống trong vùng dịch bị cách ly. Chị Lý và các công nhân phải sống dựa vào sự cứu trợ của chính quyền và cộng đồng. Ngay sau khi có chủ trương tỉnh Bắc Giang đưa công nhân trở về các tỉnh, chị Lý đã đăng ký xin về quê. Nay công ty đã cho công nhân đi làm trở lại, song chị Lý vẫn chưa có ý nghĩ quay trở lại Bắc Giang. Trong cuộc trao đổi qua điện thoại, khi được hỏi lý do tại sao chưa trở lại làm việc, chị Lý nói:
Nói chung là bây giờ về thì trong cái thời gian mà tỉnh đưa chúng tôi về là cũng phải cách ly khoảng cỡ mười mấy ngày. Thì xong bây giờ hiện tại là công việc thì nó cũng không ổn định. Bây giờ hiện tại là cũng không dám để đi ra Bắc Giang nữa, tại vì sợ cái dịch này nó cũng chưa ổn định lắm, xong rồi sợ ra lại đến Tết lại không về được.
Công ty cổ phần May Hà Bắc là một doanh nghiệp với hơn 2.500 công nhân. Dịch COVID-19, công ty buộc phải tạm dừng hoạt động do 80% lực lượng lao động thuộc huyện Việt Yên. Nay dịch được kiểm soát, doanh nghiệp đã chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo công tác phòng dịch để khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn lớn trong những ngày đầu hoạt động trở lại do sự biến động về nguồn nhân lực. Chị Nguyễn Thị Thanh, trưởng phòng tổ chức hành chính, công ty cổ phần May Hà Bắc cho biết.
Bởi vì lao động của May Hà Bắc thì nằm hoàn toàn là cái tỷ lệ nó đến 80% nằm trong nội huyện Việt Yên. Chính vì vậy mà khi mà dịch xảy ra thì anh em công nhân là nằm trong những vùng phong tỏa. Cho nên là khi mà doanh nghiệp tái khởi động lại thì chúng tôi cũng rất là khó khăn. Thời gian đầu thì cũng chỉ hoạt động được có 400 công nhân lao động. Sau đó thì thêm 2 tuần nữa thì thêm được 500 công nhân lao động, là tổng 900 công nhân lao động hoạt động trong cái thời kỳ mà có dịch, trong dịch. Hiện tại bây giờ thì dịch đã được kiểm soát thì nó cũng vẫn còn rất là khó khăn, vì là có một lượng công nhân lao động khoảng 10% thì là anh em là ngoại tỉnh, các tỉnh xa. Và hiện tại thì theo chính sách của tỉnh thì các tỉnh xa là đưa về tỉnh, chính vì vậy là anh em cũng đang phải cách ly tạm thời mà cũng chưa quay lại doanh nghiệp làm việc ấy. Nên là bây giờ doanh nghiệp cũng đang thiếu hụt một lực lượng lao động khoảng tầm khoảng 10%.
Đến nay công ty cổ phần May Hà Bắc đã tạm thời ổn định sản xuất, đáp ứng được kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn không ít trở ngại, khó khăn trong công tác nhân sự. Chị Thanh cho biết thêm.
Ngay từ đầu tháng 7 thì doanh nghiệp xác định là nếu như với lực lượng lao động này mà mình vẫn thực hiện cái giờ làm việc như cũ, tức là 9 tiếng trên một ngày ấy, thì doanh nghiệp sẽ không đáp ứng được cái tiến độ giao hàng. Mặc dù thì đã có một số đơn hàng đã bị hủy và một số đơn hàng đã phải chậm tiến độ để đi xuất đi hàng không rồi. Thế nhưng mà với những cái lượng hàng sản xuất trong tháng 7 và tháng 8 thì với lượng lao động đó thì vẫn không đủ để đáp ứng. Chính vì vậy mà doanh nghiệp phải lên kế hoạch để cho lao động đi làm sớm và nghỉ muộn hơn một chút, tức là sớm buổi sáng thì sẽ tăng cường thêm đi làm sớm 15 phút và buổi chiều thì chúng tôi bố trí lao động sản xuất thêm đến 7 giờ tối, tăng so với thông thường là 1 tiếng 15 phút.
Còn đối với công ty sản xuất linh kiện điện tử Lắc Xe thuộc khu công nghiệp Quang Châu, những ngày này cũng đang gấp rút tuyển dụng công nhân không giới hạn số lượng. phần vì doanh nghiệp muốn mở rộng xưởng sản xuất. Song lý do quan trọng hơn đó chính là sự thiếu hụt lao động nghiêm trọng sau khi doanh nghiệp tạm dừng hoạt động chống dịch. Chị Trần Thị Thu Uyên, phòng nhân sự công ty, nói.
Do tình hình dịch bệnh nên những cái nhà xe mà trước đây chuyên chở những cái người công nhân đi làm thì bây giờ vẫn chưa được hoạt động trở lại bình thường. Người lao động không có phương tiện để đi lại nên họ cũng quyết định nghỉ việc. Một phần nữa là do những người đến từ tỉnh khác. Ở những tỉnh khác thì sau khi họ quay về nghỉ dịch thì họ không quay trở lại công ty nữa. Nên là để đảm bảo sản xuất thì số lượng người đang thiếu hụt trầm trọng. Tất nhiên là tuyển nhiều như thế thì chúng tôi rất là vất vả. Mỗi khi tuyển người mới vào thì chúng tôi lại phải tổ chức và đào tạo lại lao động mới từ đầu.
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp chịu ảnh hưởng bởi làn sóng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thiếu lao động đang là vấn đề khó khăn lớn nhất mà hầu hết các doanh nghiệp đang phải đối mặt bởi công nhân các tỉnh trở về các tỉnh chưa quay lại và cũng có thể họ sẽ không quay lại. Khi lực lượng lao động không đảm bảo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Nhiều công ty phải tính phương án cho công nhân tăng giờ làm thêm. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án tình thế. Và tuyển dụng lao động mới cũng đặt ra cho doanh nghiệp bài toán khi sẽ phải mất thêm thời gian để đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chưa kể đến, nguy cơ tái bùng phát dịch nếu các doanh nghiệp không tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch. Chính bởi vậy, các doanh nghiệp đang phải đứng trước rất nhiều thách thức, cần phải nỗ lực vượt qua để ổn định và phục hồi đà sản xuất trong những tháng cuối năm.
Thưa quý thính giả, sự dịch chuyển lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang diễn ra ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Vậy khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật thì người lao động được hưởng các quyền lợi gì? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay với phần tham gia của ông Nguyễn Khắc Điều, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Khắc Điều, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Xin kính chào quý thính giả.
Được biết là Bộ luật Lao động năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì có rất là nhiều nội dung. Thì xin được hỏi ông là trong cái bộ luật này thì có điều luật nào quy định về quyền lợi của người lao động khi mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?
Kính thưa quý thính giả, tại Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì tại quy định tại cái điều 35 của Bộ luật Lao động thì người lao động sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau: ít nhất 45 ngày làm nếu làm việc theo cái hợp đồng lao động không xác định thời hạn và ít nhất là 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng. Và đối một số ngành nghề công việc đặc thù thì thời hạn báo trước sẽ được thực hiện theo quy định của chính phủ. Và người lao động cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong một số cái trường hợp sau đây. Ví dụ như không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Không được trả đủ lương hoặc là trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp để khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn. Và bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc là bị cưỡng bức lao động. Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc hoặc là lao động nữ mang thai mà phải nghỉ việc nếu có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi, hoặc là trường hợp là đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Và cuối cùng đó là người sử dụng lao động không cung cấp thông tin không trung thực theo quy định làm ảnh hưởng đến cái việc thực hiện hợp đồng lao động.
Dạ vâng. Vậy thì khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng những cái quy định trên thì người lao động họ sẽ được hưởng các quyền lợi như thế nào?
Kính thưa quý thính giả, trước hết khi người lao động mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng những cái quy định của pháp luật lao động thì người lao động sẽ được hưởng các cái quyền lợi cụ thể như sau. Thứ nhất, người lao động sẽ được trợ cấp thôi việc theo cái quy định tại khoản 1 điều 46 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên. Và mức hưởng trợ cấp thôi việc là mỗi năm làm việc sẽ được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Và tiền lương này là tiền lương theo cái hợp đồng lao động. Và thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc hoặc là trợ cấp mất việc làm. Và tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc. Thứ hai, người lao động sẽ được thanh toán cái khoản tiền liên quan đến các cái quyền lợi của mình. Theo quy định tại khoản 1 của điều 48 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các cái khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Nghĩa là người sử dụng lao động nếu vẫn còn nợ các cái khoản tiền liên quan đến quyền lợi của người lao động thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ. Cái quyền lợi thứ ba mà người lao động sẽ được hưởng đó là được xác nhận cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội và nhận lại các cái giấy tờ khác theo quy định tại khoản 3 điều 48 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động sẽ phải có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động, và cung cấp bản sao các cái tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu, và cái chi phí sao gửi tài liệu thì sẽ do người sử dụng lao động trả. Cái quyền lợi cuối cùng thì người lao động sẽ được hưởng đó là cái được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp theo điều 49 của luật việc làm 2013 mà người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong cái trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi đáp ứng đủ các cái điều kiện sau. Thứ nhất, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên và trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn và không xác định thời hạn, hoặc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Thứ hai, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Và cuối cùng là chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ở trên đây là những cái quyền lợi của người lao động khi mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng những quy định của pháp luật.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi ạ.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới các bạn tiểu phẩm Cơn Lũ do các nghệ sĩ nhà hát kịch Hà Nội dàn dựng. Câu chuyện về bà Tháo, một người phụ nữ vùng cao có cháu gái tên là Sao tới tuổi cập kê, trong làng có nhiều chàng trai để ý, trong số đó có Xeo Phử, một thanh niên hiền lành, có học lại hay gánh vác công việc cộng đồng. Theo hướng dẫn của trên, Xeo Phử động viên bà Tháo rời nhà lên vùng đất cao để tránh mưa lũ đổ về. Bà Tháo nhất quyết không nghe theo vì muốn gắn bó với mảnh đất tổ tiên để lại. Bà còn giận lây Xeo Phử. Cơn lũ đổ về, nhà bà Tháo thoát chết nhờ sự giúp đỡ của Xeo Phử và bà con. Câu chuyện nhẹ nhàng, phản ánh đời sống hết sức bình dị của những người dân vùng cao, tuy vất vả nhưng đùm bọc và yêu thương nhau. Bây giờ, mời các bạn nghe chi tiết nội dung tiểu phẩm.
Đêm muộn, bà Tháo vẫn ngồi trầm tư bên bếp lửa. Ngoài kia trăng suông, tiếng sáo reo rắt trên triền núi. Đang mùa xuân, chuyện trai gái trong bản đi chơi hẹn hò là việc bình thường. Bà Tháo thở dài, cho thêm củi vào bếp lửa. Tuổi trẻ của bà không được vui như bọn trẻ bây giờ. Bà lấy chồng, chồng mất sớm, một mình lụi cụi như con trâu, con ngựa nuôi con. Ngẩng mặt lên đã thấy tuổi già sầm sập đến. Đời người thoáng chốc như làn khói đốt nương, chả mấy mà tan vào hư vô.
Bà Tháo ơi, bà Tháo có nhà không?
Có đấy. Vào đi.
Chào bà Tháo nhá. cháu vào được chứ?
Còn mỗi tao thức thôi. Xeo phở à? Mày muốn rủ con sao lên núi chơi thì chọc sàn đi. Cho nó bằng lòng thì sẽ dậy đi chơi với mày đấy à?
À, không. Cháu không định rủ sao đi chơi. Cứ để cho sao ngủ. Ngày mai cô ấy còn xuống trường bà Tháo ạ.
À, phở này.
Dạ.
Cái bụng mày ừng còn xào lắm rồi phải không?
Ý, bà Tháo. Thôi, chưa nói chuyện này, sao còn đi học nữa?
Ồ hay.
Phải học xong cái lớp 12, rồi thi đại học nữa chứ.
Đàn bà chúng tao như con ngựa trong chuồng. Học lắm làm cái gì? Bằng ấy tuổi, bạn con sao chồng con cả rồi. Xeo phở này.
Dạ.
Mày muốn bắt cây con sao về nhà mày làm vợ, tao đồng ý à? Đồng ý cho mày bắt luôn.
Thế à?
Tao cũng không thách cưới nhiều đâu.
Dạ, cháu không lo chuyện thách cưới. Nhưng mà cháu...
Hay, mày sợ con sao chê mày? Có phải không? Không đâu à. Cái bụng nó thích mày rồi đấy à. Mấy lần mày qua đây chơi, lúc mày về, tao thấy trong mắt nó có lửa đấy. Phứ à.
Ôi, nhưng mà sao còn phải đi học bà Tháo à?
Phứ, tao hỏi mày. Cái chữ có thay hạt ngô để làm mèn men được không?
Cái chữ không thay hạt ngô để ăn no cái bụng được. Nhưng mà có cái chữ thì mới biết được nhiều kiến thức. Có kiến thức thì mới làm ra được nhiều hạt ngô hơn, bà Tháo à.
Tao già rồi, sức khỏe yếu, giờ chỉ loanh quanh bên bếp lửa chờ ngày giảng gọi đi theo tổ tiên thôi. Nên là tao lo cho con sao lắm.
Bà Tháo còn khỏe lắm mà. Còn cứng như là cây sa mu ở trên núi.
Ây dạ ơi, mấy năm nay tao đau suốt rồi, sức khỏe cứ như cái cây mục ở ngoài rừng ấy phở à. Mày có muốn tao gọi con sao dậy nói chuyện với mày không?
Ây, không không không.
Để tao gọi.
Thôi. Cháu đến ấy là để gặp bà đấy.
Ây dạ ơi, gặp tao để làm cái gì à?
Thì vẫn cái chuyện mấy hôm trước đồng chí chủ tịch xã cử cháu đến nói chuyện với bà đấy.
Chuyện gì? Chuyện gì vậy?
Thế bà quên rồi à?
Cái đầu tao giờ nó nhớ quên à?
Ây giời, cái chuyện phòng lũ quét ở bản ta đấy bà Tháo. Bà quên à?
Cái gì?
Lũ quét.
Lũ à?
Vâng.
Lũ là cái chuyện của Giàng mà.
Ây
Giàng ơi.
Bà Tháo này. Mưa lũ là chuyện của trời. Nhưng mà mình phải đề phòng bà Tháo à. Như bên Tả Phìn nhá. Năm ngoái chết mất gần chục người vì lũ quét đấy.
Ôi Giàng ơi, chuyện Tả Phìn xa lắm. Tao không biết đâu. Không biết đâu vơ.
Thì báo đài nói đấy.
Nhà không có đài báo phứ à?
Nhà có báo sao mang về cơ mà. Có thế cái đài hả? Bên bộ đội biên phòng tặng. Tặng bà hôm trước đây.
Thế hả? Mà tài điếc, không nghe đài được. Cái mặt không biết chữ nên không đọc được báo đâu.
Thế thì để cháu nói cho bà hiểu nhá. Theo cái tài liệu ở trên gửi thì mưa to nhiều ngày trên núi, nước suối chuyển màu đục, đổ về ào ạt, có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối rung chuyển, rồi trên núi, thậm chí quanh nhà xuất hiện các vết nứt là dấu hiệu báo trước dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đấy bà Tháo à.
Ôi Giàng ơi, chuyện của Giàng mà. Sao phở à?
Dạ.
Từ ngày tao sinh ra đến nay, cái bản này vẫn ở đây mà. Có thấy cái lũ quét như mày nói bao giờ đâu.
Ngày xưa rừng còn nhiều, lũ quét hiếm khi xuất hiện ở những vùng như bản ta.
Nhưng mà bây giờ rừng bị phá nhiều nên những khu gần suối như bản ta có nguy cơ bị lũ quét cao đấy bà Tháo ạ.
Phải rồi, tao nhớ rồi, hôm trước ấy, mày nói rồi. Nhưng mà cái bụng tao nó không tin đâu Phử à.
Kìa bà Tháo,
con suối chảy qua trước bản bé như cái khăn quàng cổ thế kia, làm sao mà cuốn trôi nhà cửa được chứ.
Nhưng mà lúc lũ lên nguy hiểm lắm đấy bà Tháo à. Nước nó như cả cái đàn trâu điên, cuốn trôi tất cả. Nên bà Tháo phải nhớ lời cháu dặn đấy. Nếu có mưa to liên tục xảy ra nhiều ngày, bà không được ra suối, phải tránh xa cái con suối ra, như bà nhớ chưa?
Tao nhớ rồi. Nhưng mà tao chưa thấy con suối chạy qua bản có nước to bao giờ à.
Thì cháu cứ dặn trước để đề phòng. Mà bà nhớ nhá, nếu có người đến kêu đi sơ tán là bà phải đi ngay. Không được chần chừ đâu đấy. Hoặc nếu không có ai đến kịp ấy, thì bà Tháo phải chạy lên cái chỗ cao ở đằng kia kìa, cái con núi đó đấy.
Hiểu rồi. Nhưng già rồi không chạy được đâu vơ. Cây trần dở nó yếu như cái cây chuối heo rồi mà.
Nếu bà không chạy được ấy thì chịu khó đi bộ. Mà bà phải chịu khó nghe đài, nghe loa của xã báo lũ, rồi chuẩn bị những dụng cụ cần thiết như là đèn pin này, cuốc này, xẻng này.
Rồi
đấy.
Rồi, gồm mày nói nhiều quá, làm cái tai tao nó ù hết cả rồi. Thôi thôi, muộn rồi, kê mặt tao muốn đi ngủ rồi. Phứ à.
Này, cháu biết nhá, bà Tháo chưa buồn ngủ đâu. Bà chỉ nói thế để đuổi cháu về thôi, có đúng không?
Mày lại sắp nói đến chuyện phải di dời nhà lên chỗ cao, an toàn, vì cái bản ta nằm trong vùng có nguy cơ lũ quét với lở đất chứ gì.
Cái bụng bà thật
thôi,
là...
Thôi, tao nghe mày nói nhiều lần lắm rồi.
Đấy.
Thôi, về đi.
Thế mà bà Tháo bảo không nhớ chuyện gì.
Tao sinh ra ở đây thì sống cũng ở đây, không đi đâu hết.
Kìa bà Tháo.
Ai đi thì đi, tao không đi.
Nhưng mà hầu hết mọi người ở trong bản đều đồng ý di rời rồi mà bà Tháo.
Ai đi, kệ người ta. Tao cứ ở đây thôi. Thôi, muộn rồi Phứ à, mày về đi thôi.
Thế thôi cháu về vậy. Nhưng mà bà Tháo phải nhớ những gì cháu nói đấy nhá.
Ai da ơi, đã bảo đầu óc tao nhớ nhớ quên quên rồi mà, không nhớ được đâu vơ.
Thôi cháu đi về đây.
Đợt ấy bà Tháo ốm nặng, phải xuống bệnh viện huyện rồi xuống bệnh viện tỉnh điều trị dài ngày. Gần 2 tháng trời bà mới được xuất viện. Bà Tháo ngỡ ngàng vì đường về bản không như con đường bà vẫn đi mỗi ngày.
Sao à?
Dạ. Mấy bảo gì con đấy?
Mày đi lạc đường rồi đấy à? Về nhà mình không phải đường này đâu mà.
Vẫn đường này đấy mấy à.
Cây đầu của tao đã lú lẫn đầu. Rõ ràng đây không phải là đường về bản ta à.
Bản ta chuyển nơi ở rồi mấy à.
À lui, chuyển là sao? Hả?
Lũ quét mế à. Bản cũ bây giờ chỉ còn là bãi đất toàn đá tảng thôi à. Không ở được nữa đâu.
Lũ quét à?
Vâng, lũ quét. Nhà giảng A Báo bị sạt đất, cả quả núi vù lên. May mà cả nhà còn di tản trước đấy mế à.
Giảng ơi, sợ quá. Thế còn nhà ta thì sao?
Nhà ta cũng không còn đâu mế à.
Ôi
bị lũ
ơi.
Cuốn rồi.
Lũ cuốn hết à?
Vâng, cuốn hết.
Cuốn hết à?
Chỉ trong chốc lát. May con được anh Phử dạy cho cách nhận biết các dấu hiệu xuất hiện lũ, nên con còn chạy kịp đấy. Không thì cũng mất hết mấy ạ.
Ôi Giảng ơi, Giảng ơi, mất hết rồi à?
Vâng,
mất hết rồi à? Ôi trời ơi, ra mà tao nghe thằng Phử chuyển nhà lên bản mới sớm thì đâu đến nỗi.
Thôi mấy ơi, còn người là còn của mấy à. May mà nhà ta được trên huyện, trên tỉnh rồi các anh bên bộ đội biên phòng giúp đỡ dựng lại nhà rồi.
Thế hả?
Vâng, hôm nay con đón mế về nhà mới đấy.
Thế thì tao thấy yên tâm cái bụng rồi.
Vâng.
May quá, tao mà ở nhà có khi bị lũ nó cuốn rồi. Giờ mới thấy thằng Phử nói đúng à, phải nghe nó thôi à.
Đúng rồi mế ạ. Rồi còn phải trồng rừng, phải giữ rồi. Rừng đầu nguồn nữa để chống lũ mế ạ.
Phải. Giờ thì cái đầu tao nó sáng ra rồi sao ạ?
Vâng.
Về ngay thôi.
Bão giông kéo đến bất thường, lũ quét đổ xuống bất ngờ, ruộng nương nhà cửa băng băng cuốn đi. Thiên nhiên thay mưa đổi gió, như người thay diêm đổi áo. Bão táp dập bụi khắp nơi trong ngôi ngoài, đất đã sạt lở sao còn mãi bao giờ ngừng. Em ơi, ta ngược vùng cao chung tay chống lũ, xuôi về biển đông quay đê chắn sóng, phủ xanh những đồi trồng trên mọi miền quê hương. Phòng chống thiên tai bay khắp nơi, ai ra khơi xa buông lưới, câu hò bay theo tôm cá, bát ngát miệt vườn tiếng ai ca trên đường, hướng tới cuộc đời ấm no cho muôn nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm Cơn Lũ. Tới đây, chương trình Giờ Thứ 9 xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.